Tác phẩm: Tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi. Tập 1. Nhiều tác giả. Trần Hoài Dương tuyển chọn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi thân mến, nhằm đem lại những giờ phút giải trí thoải mái và bổ ích cho bạn đọc nhỏ tuổi, nhà xuất bản Trẻ sẽ tuyển chọn những truyện ngắn đặc sắc của những nhà văn thiếu nhi nổi tiếng trên cả nước để in thành bộ Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam dành cho thiếu nhi. Đây là một quyển sách được các nhà văn có tâm huyết với tuổi thơ trân trọng và tự giới thiệu rõ nét về bản thân mình. Thiết nghĩ đây cũng là dịp để bạn đọc nhỏ tuổi hiểu rõ hơn về tác giả mà mình từng đọc và yêu thích. Quyển sách tập trung nhiều thế hệ nhà văn, có người đã nghỉ hưu, có người đang công tác, nhưng tựu trung đó là những nhà văn đã cống hiến cả đời mình cho thế hệ mai sau. Và qua việc giới thiệu các tác giả, chúng tôi muốn cung cấp cho các em một bộ sưu tập tương đối hoàn chỉnh về các nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi. Từ các tác giả đó, hy vọng tạo được sự kích thích ở thế hệ trẻ, để rồi sẽ xuất hiện những cây bút tương lai tiếp tục sự nghiệp sáng tác và tạo ra được những tác phẩm có giá trị cho nền văn học của nước nhà. Hy vọng bộ tuyển tập truyện ngắn Việt Nam dành cho thiếu nhi sẽ được quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo và các em đón nhận nồng nhiệt. Xin chân thành cảm tạ. Nhà xuất bản Trẻ. Thùy An. Nhà văn Thùy An, tên thật là Nguyễn Thị Ái, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1944 tại Huế. Bà tốt nghiệp cử nhân Đại học Khoa học Sài Gòn, hiện là cộng tác viên của báo Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng, Thiếu Niên Tiền Phong. Bà là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Trước năm 1975 viết cho tủ sách Tuổi Hoa. Từ năm 1990 viết cho tủ sách Áo Trắng, tủ sách Tuổi Hồng, nhà xuất bản Trẻ, tủ sách Hoa Niên, nhà xuất bản Đồng Nai, tủ sách Thiếu Nhi, nhà xuất bản Kim Đồng. Các tác phẩm chính đã in: Hoa Bâng Khuâng, Con Đường Lá Me, Như Nắng Xuân Phai, Chân Dung Hạnh Phúc, Vườn Cau Nước Dân, Tiếng Dương Cầm, Đầu Bến Mây Đưa, Mùa Hè Êm Ả, Một Thời Áo Trắng, Vùng Biển Lặng, Mây Trên Đỉnh Núi, Hoa Nắng, Cung Đàn Tuổi Thơ, Dưới Mái Trường, Viên Kẹo Thần Kỳ, Con Búp Bê Thùy Mị, Về Lại Chốn Thương Yêu. Bà đã được giải ba trong cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 1999-2000 của nhà xuất bản Kim Đồng với tác phẩm Mây Mùa Hạ và một số giải thưởng tặng thưởng khác. Đêm Thơm. Tôi cắm bàn ủi, ánh đèn trong nhà chợt yếu lại, tiếng bà nội trong phòng vọng ra. Đứa mô làm chi rứa? Cháu ủi đồ mẹ ơi. Mi có điên không? Giờ cao điểm mà ủi chi, lỡ đứt cầu chì ai sửa? Tôi im thinh thích, nhưng vẫn bướng bỉnh mở tủ lấy chiếc áo dài mới quăng ra giường, chờ bàn ủi nóng. Thiêu thân từ ngoài vườn bay vào, bám đầy bức tường có ngọn đèn neon sáng đục. Một vài con rơi lả tả xuống tấm mền, nằm bất động. Tôi đưa tay phủi phủi, rồi trải chiếc áo mới ra, say sưa ngắm nghía. Mình hàng đẹp quá, mịn và mát, lung linh những đóa cúc trắng ẩn hiện theo từng sớ dệt thật sinh động. Một làn ủi nóng lướt qua, những cánh hoa như tỏa ánh hào quang làm tôi ngây ngất. Bà nội lại la: Thôi Ti ơi, làm ơn nhổ bàn ủi ra, đèn lên không muốn nổi đây này. Chị Thảo đi may về, dẫn xe đạp vô nhà. Mi làm chi mà mẹ la ỏm tỏi rứa? Tôi dẹp bàn ủi, vùng vằng. Mẹ chướng ghê, từ sáng đến chừ mới có điện, ủi cái áo cũng không cho. Để khuya rồi ủi. Biết khuya nhà đèn có tha cho không? Chi mà gấp rứa. Em ủi áo dài mai đi học chứ bộ. như chợt nhớ ra tác phẩm của mình. Chị Thảo lăng xăng: đúng rồi đó, ủi xong bận thử tao coi nghe. Chiếc áo này là do công sức của hai chị em tôi làm ra. Hôm thi đậu vào lớp 10, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là khỏi bị học hệ B, vừa tốn tiền, vừa không có bạn để ganh đua. Còn lo thì cũng chính đáng thôi, bởi đây là năm đầu tiên tôi phải mặc áo dài đi học. Mà tiền sắm bộ áo dài đâu phải là ít đối với một gia đình nghèo. Tôi cảm thấy cần phải tìm một việc làm để kiếm tiền may áo, đỡ bớt gánh nặng cho ba mẹ. Tình cờ, chị Điệp hàng xóm đang làm việc cho một tiệm uống tóc biết được tâm nguyện của tôi, nên dạy tôi làm móng tay, móng chân, rồi cho tôi theo phụ chị. Thông minh vốn sẵn tính trời, tôi tiếp thu nghề thật chớp nhoáng. Ngày đầu tiên, tôi kiếm được 8.000. Sau gần một tháng, tôi đã đủ tiền mua một cái quần trắng và sắp vải may áo dài hết ý. Vừa đúng lúc chị Thảo mới học xong một khóa cắt may áo dài, tôi bèn trổ tài năn nỉ. Chị bằng lòng với điều kiện phải bao chị một chầu bánh bèo bà đỏ. Ti, mặc áo vô thử coi. Chị coi rồi, nhưng khi nớ chưa ủi, chưa đẹp. Thôi, để lên trường mặc luôn. Tôi chạy ra vườn. Ánh trắng đầu thu như dòng sữa ngọt ngào mơn man làn tóc rối. Gió mát hôn lên môi, tâm hồn tôi chợt sảng khoái lạ lùng. Tôi hít sâu vào lòng ngực mùi thơm vương vấn khắp nơi. Hương hoa đào, hoa bưởi, hoa ngâu và khóm lại bên hòn non bộ cũng vừa hé nở những bông trắng nõn nà. Tôi ngồi xuống ghế đá, đưa tay nâng niu đài lá xanh ôm ấp nụ hoa đầu. Trong đêm, sắc lá trở nên tím thẫm như màu mực tôi dùng để trang hoàng những tập vở, chuẩn bị bước vào năm học mới. Vậy là tôi đã bước vào cấp 3. Hành trình cũng khá vất vả vì tôi học không giỏi lắm. Nhà tôi nghèo, ba mẹ là công nhân viên, lương không đủ sống, phải làm thêm những công việc ngoài giờ phụ vào kinh tế gia đình. Việc chị Thảo bị nghỉ học từ năm lớp 9 để đi may thuê đã làm ba mẹ ân hận, nên ba mẹ bắt tôi phải cố gắng học hành cho đến nơi đến chốn. Số điểm tôi đạt được vượt xa điểm chuẩn đã làm tôi sung sướng và ba mẹ cũng hãnh diện theo. Bà hứa sẽ cho tôi một món quà đặc biệt dù tôi không đòi hỏi một sự ban thưởng nào hết. Học hành thi cử là bổn phận của mình, phải làm tròn thôi. Tôi đứng dậy đi thơ thẩn khắp vườn. Không gian tràn ngập ánh trăng. Trăng soi bàn bạc trên hàng dừa rủ bóng. Trăng dọi xuống vai tôi ngàn đốm lá lung linh. Trăng đưa hương hoa nâng cõi lòng tôi bay bổng. Tôi yêu mảnh vườn nhà tôi biết bao. Khoảng đất nhỏ trồng hoa và cây ăn trái theo tuổi thơ tôi lớn lên từng ngày. Gia đình tôi chỉ có khoảng vườn này là đáng giá. Nhiều lúc túng thiếu quá, ba định treo bảng bán. Nhưng mẹ cản, mẹ bảo đây là đất thừa tự của ông bà để lại, bán là mang tội với tổ tiên. Thôi thì ăn rau ăn mắm qua ngày, rồi trời cũng sẽ ngó xuống. Sông có khúc, người có lúc, không lẽ cứ nghèo mãi sao? Vậy là tôi vẫn được dịp lang thang khắp vườn những lúc rảnh rỗi, làm bạn với cây trái và hoa thơm. Thích nhất là vào những đêm trăng như đêm nay, ngôi vườn thân yêu của tôi tỏa ánh hào quang thơm ngát. Hương hoa vương vấn tràn lan, dịu dịu len vào hồn người cảm giác lâng lâng. Điện trong nhà bỗng tắt phục. Tiếng bà nội cào nhào: đã nói mà, đứt cầu chì rồi chắc. Tiếng chị Thảo: chờ ba cháu về coi thử. Ba mẹ tụi bay đi mô mà lâu rứa. Ba mẹ cháu đi giao hàng, mẹ cứ dùng cơm trước đi. Thôi, để mẹ chờ, thắp ngọn đèn dầu đi cháu. Trăng như càng sáng hơn, tôi trở về bên hòn non bộ, ngồi xuống ngắt một nụ lài hàm tiếu, lát nữa đem về phòng cho hoa hé nở mang hương thơm đi vào giấc ngủ của tôi. Ngày mai, tôi sẽ gặp lại bạn bè, thầy cô, trường lớp. Tôi sẽ tung tăng trong sân ngôi trường mới, dưới bóng phượng xanh chẳng biết còn cánh hoa đỏ dễ thương nào sót lại trên cành khi mùa hè đã qua không nhỉ? Ti, ba đã về, đang bước lại gần tôi. Ba ơi, đêm nay hoa nở nhiều lắm, thơm ơi là thơm. Trăng đi vào đám mây, ngôi vườn trở nên tối thui. Ba hỏi, điện cúp hồi nào vậy con? Vừa mới thôi ba, bà nội bảo đứt cầu gì? Đâu có, suốt cả con đường bị hết mà. Ba tôi ngồi xuống bên tôi. Ti à, mai trường con khai giảng phải không? Dạ. Hay quá, ba vừa kịp có quà cho con đây. Ba lấy trong túi ra một gói nhỏ. Đáng lý ba mẹ phải may áo dài cho con, nhưng chưa kịp có tiền thì con đã tự sắm cho mình được rồi. Tính tự lập của con đã làm cho ba mẹ rất vui. Chiều nay mẹ giao hàng nên cùng ba tìm mua cho con một cái đồng hồ để đi học khỏi bị trễ nải. Con cầm lấy đi. Tôi cảm động nép vào ngực ba. Ba mẹ hy sinh cho con nhiều quá. Ba vuốt tóc tôi. Đó là bổn phận của ba mẹ. Dù cực khổ cách mấy, ba mẹ vẫn sẵn sàng vượt qua, miễn sao con chăm chỉ học hành. Con hứa sẽ không phụ lòng ba mẹ. Gió mát rượi, tôi ngước lên cao. Đám mây mỏng đang loãng tan vào vần hào quang rạng rỡ, cho dòng sữa trắng ngần rót xuống trần gian. Ba hát nho nhỏ, đêm thơm như một dòng sữa, lũ chúng em êm đềm rủ nhau ra trước nhà. Hiu hiu, hương từ ngàn xa bỗng quay về, dạt vào bên hè, ngoài trời khuya. Giọng ba trầm ấm. Trong một phút giây mơ mộng, hẳn ba đã quên tất cả những nhọc nhằn, bon chen của đời sống khó khăn. Vườn nhà mình thật tuyệt, phải không con? Dạ. Trăng sáng quá. Hôm nay rằm mà ba. Ý quên, để con đi xem những nụ hoa ban chiều đã nở hết chưa. Bước chân tôi rón rén len giữa những khóm lại, sợ làm lay động giấc mơ tiên của những cánh hoa mỏng dịu dàng vừa xòe nụ thả hương cho gió. Hoa trắng ngần như màu áo dài đầu tiên tôi mặc trong đời, thanh cao và kỳ diệu. Mong sao đêm chóng qua. Tôi bước theo ba vào nhà. Dòng sông Trăng vẫn ngọt ngào rót sữa trên những hàng cây. Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tên khai sinh đồng thời là bút danh, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Hiện là phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm chính đã in: Thành phố tháng 4, anh Chung. Trước vòng chung kết, cú phạt đền, đầu xuân ra sông giặt áo. Truyện cổ tích dành cho người lớn. Trò chơi lãng mạn của tình yêu. Bàn có 5 chỗ ngồi. Còn chút gì để nhớ. Thơ tình. Bí mật của một võ sĩ. Cô gái đến từ hôm qua. Chú bé rắc rối. Nữ sinh. Thiên thần nhỏ của tôi. Phòng trọ 3 người. Mắt biếc. Thằng quỷ nhỏ. Hoa hồng xứ khác. Hạ đỏ. Bong bóng lên trời. Bồ câu không đưa thư. Những chàng trai xấu tính. Tứ Tuyệt Cho Nàng, Lễ Hội Của Đêm Đen, Trại Hoa Vàng, Úc Quyên Và Tôi, Đi Qua Hoa Cúc, Buổi Chiều Windows, Kính Vạn Hoa, bộ truyện dài 45 tập, Chuyện Xứ Lang Biang, bộ truyện dài 4 tập. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã được nhận tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam với tác phẩm Kính Vạn Hoa và một số giải thưởng tặng thưởng khác. Ông là một nhà văn có sức làm việc đáng nể với khối lượng tác phẩm nhiều và loại nhất nhì nước ta hiện nay. Các tác phẩm của ông rất được bạn đọc nhỏ tuổi yêu thích. Mẹ đừng sợ. Không biết thằng Tin đào ở đâu ra một chiếc còi oai thật oai. Chiếc còi bằng đồng, sáng chóe, lại có dây đeo choàng qua cổ, trông hệt như còi trọng tài bóng đá. Mỗi lần nó đưa còi lên miệng thổi toe một cái, ai nấy đều giật thót người. Mẹ tôi bảo, con muốn thổi thì đi chỗ khác mà thổi, đừng có làm điếc cả tai như thế. Bà nói, con để yên cho nội ngủ chứ, con cứ toe toe suốt như thế thì ai mà nghỉ ngơi được. Chị hai cằn nhằn, em có thôi cái trò đó đi không? Chị mà tóm được chiếc còi chết tiệt đó, chị vứt ngay vào thùng rác cho mà xem. Trong nhà chỉ có tôi là không rầy Tin. Tôi gạ nó, mày đưa tao thổi một cái coi nào. Nhưng Tin là một thằng em dễ ghét, bất chấp việc tôi đứng về phe nó, nó chẳng động lòng mảy may trước vẻ mặt thèm thuồng của tôi. Tin bỏ tọt chiếc còi vào túi quần. Em chả dại gì đưa còi cho anh đâu. Tôi liếm mép, tôi chỉ thổi một cái thôi mà, thổi xong tao trả lại liền. Tin vẫn lắc đầu ngoài ngoại, thậm chí nó còn thọc tay vào túi quần như muốn nhấn chiếc còi lún sâu vào các lớp vải. Tôi là anh nó mà nó xem như kẻ cướp không bằng, thật là một thằng em chẳng ra gì. Sau khi từ chối tôi, Tin cầm chiếc còi ra đứng trước sân thổi toe toe. Tiếng còi lanh lảnh và dõng dạc vang lên, tôi tức soi gan. Nhưng tôi chẳng làm gì được Tin. Tin là út trong nhà, đụng vào nó như đụng vào đồ gia bảo. Tiếng còi của Tin chẳng mấy chốc đã khiến tụi con nít trong hẻm bu lại. Nhìn cái cảnh nó đứng oai vệ như một ông tướng giữa một đám nhí nhố đang trầm trồ chỉ trỏ, tôi bắt đầu ngứa con mắt. Tôi đứng trong cửa sổ nhìn ra, ngoác mồm nói, còi gì mà kêu như thùng thiết bể. Tin chẳng buồn đáp lại lời chê bai của tôi. Nó đưa còi lên miệng thổi toe một cái như để trả lời. Tụi con nít xúm xích chung quanh thấy vậy liền cười rộ. Tôi nghe máu nóng dồn lên mặt, bèn quắt mắt nhìn bọn nhóc. Tụi mày cười gì? Chiếc còi rỉ đó có cho tao cũng chả thèm. Lần này thì Tin quay lại, leo leo. Vừa nói nó vừa quẹt ngón tay vào hai bên má. Mới vừa năn nỉ người ta mà bây giờ lại bảo là không thèm. Xì. Tôi bĩa môi, khi nãy là tao nói đùa chứ bộ. Dĩ nhiên Tin biết thừa là tôi chỉ chống chế, vì vậy lúc nào nó cũng khư khư giữ chiếc còi bên mình, sợ tôi đánh thó. Mãi đến hôm Tin về quê ăn dỗ, sau một hồi lục lọi đồ đạc của nó, tôi mới tìm thấy chiếc còi nằm trong một hộp giấy nhét dưới đáy cặp. Tôi không kềm nổi sự mừng rỡ, khoái chí thổi toe toe vang khắp nhà. May mà ba mẹ tôi đi vắng, chỉ có chị hai ở trong bếp. Nghe in ỏi, chị tức tốc chạy ra, tay dứ dứ chiếc que cời than. Thật khổ, hết thằng Tin lại tới em, có muốn chị gõ một cái vào đầu không? Không kịp nghe đến câu thứ hai, tôi nhét vội chiếc còi vào trong túi áo và biến ngay ra khỏi nhà. Tôi đứng trước cổng thổi toe toe vài tiếng, đã thấy bọn trẻ hôm trước xô đẩy nhau chạy lại. Chiều đó tôi đem chiếc còi vào trong lớp. Đến giờ chơi, tôi lôi chiếc còi trong cặp ra, trồng vào cổ rồi khều thằng Tường ngồi cạnh. Xem nè, gì vậy? Tường quay lại, bắt chước thằng Tin, Tôi không trả lời mà đưa còi lên miệng thổi toe một cái. Hệt như cảnh ở nhà, nghe tiếng còi hùng dũng đột ngột vang lên, tụi bạn trong lớp lập tức đổ xô lại. Sau một hồi ngắm nghía, đứa nào cũng tò mò, đòi thổi thử. Tường khoái lắm, nó thổi một hơi 3 tiếng, toe toe toe, rồi quay sang tôi. Chiếc còi ở đâu ra vậy? Tôi hết mặt. Chú tao cho tao. Nó ngập ngừng một lát, rồi chớp chớp mắt đề nghị. Đổi cho tao đi. Đổi cho mày. Tôi nhún vai. Không đời nào, một chiếc còi như thế này không ai dạy gì đem đổi. Trước thái độ cương quyết của tôi, Tường chẳng tỏ vẻ gì nhục chí. Nó ưỡn ngực quảng cáo, giọng tự tin không thua gì các xướng ngôn viên trên truyền hình. Đồ chơi của tao tuyệt lắm, mày thấy là lé mắt liền. Rồi không đợi tôi giục, Tường thò tay vào ngăn bàn, lôi ra một con tắc kè. Con tắc kè vừa thò đầu ra khỏi ngăn bàn, tôi đã giật bắn người kêu ối một tiếng và xanh mặt lùi tuốt ra xa. Thấy tôi nhát cấy, Tường cười hì hì và lấy tay hất con tắc kè bắn về phía tôi. Đừng đừng! Tôi hốt hoảng kêu lên và co chân phóng tuốt ra khỏi bàn. Ha ha, đây là con tắc kè bằng cao su, có phải là tắc kè thật đâu. Nghe Tường nói vậy, tôi mới hoàn hồn và ngạc nhiên quay đầu dòm. Con tắc kè vẫn nằm trên băng ghế, cổ ngóc cao như sắp sửa phóng lên người tôi. Cái tư thế sống động và đầy đe dọa của nó khiến tôi dù biết nó là con tắc kè giả vẫn cảm thấy rờn rợn. Một đứa nói, để tao đem lại đằng kia nhát bọn con gái. Và nó chồm tới định lấy đuôi con tắc kè, nhưng Tường đã cản lại, để yên nào. Rồi hô qua hô lại món đồ chơi quyến rũ đó trước mặt tôi. Tường hắng giọng, sao, đổi chứ? Ừ, thì đổi. Tôi nói không hề phân vân, mắt vẫn láo liên nhìn theo con tắc kè đang đông đưa trên tay Tường. Chiều, tôi về tới cổng, chưa kịp bước vào sân đã gặp ngay bộ mặt méo máu của thằng Tin. Chiếc còi của em đâu? Trả đây! Nó níu chặt tay tôi, trù tréo. Tôi liếc mắt vào trong nhà và hạ giọng bảo Tin. Đừng có làm ầm lên như thế, để tao cho mày xem cái này, hay lắm. Vừa nói, tôi vừa mở cặp lôi con tắc kè ra. Ôi, con gì vậy? Tin vốn bạo gan hơn tôi, nhưng nó vẫn phải thụt lui một bước và trố mắt nhìn chằm chằm vào tai tôi. Tôi đắc ý, con tắc kè đấy, tuyệt không? Tin có vẻ bị con tắc kè mê hoặc, nó liếm môi. Anh kiếm ở đâu ra vậy? Tôi đưa tay lên đầu gãi. Tao đổi. Rồi nhìn thoáng qua mặt Tin, tôi ngập ngừng nói thêm. Tao đổi bằng chiếc còi của mày đấy. Nãy giờ mãi chú ý đến con tắc kè, Tin quên bẵng phụ chiếc còi. Bây giờ nghe nhắc tới, nó sực nhớ ra, liền giãy nảy. Em không biết, trả chiếc còi cho em. Mày ngốc quá. Tôi hừ mũi. Chiếc còi thổi toe toe chỉ điếc lỗ tai, con tắc kè này hay hơn nhiều. Chỉ nhìn thấy bộ tịch của nó thôi, mọi người sẽ phát khiếp, cứ hệt như con tắc kè sống. Rồi sợ Tin vẫn nằng nặc đòi chiếc còi, tôi xúi. Mày thử đem đặt nó vào trong bếp xem, mẹ và chị hai mà không hãi đến mức khóc thét, tao sẽ đi đầu xuống đất ngay. Tin chớp chớp mắt, vẻ bùi tai. Nó không ngoác mồm đòi chiếc còi nữa, mà cầm lấy con tắc kè, chạy tọt vào nhà. Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm và lẻo đẻo đi theo. Vừa vào đến nhà, chưa kịp cất cặp, tôi đã nghe tiếng chị hai ở trong bếp thét lên the thé và tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Thoáng một cái, Tin và chị hai, kẻ trước, người sau, rượt đuổi nhau ra tới phòng ngoài. Tin vọt trước, tay vẫn nắm chặt con tắc kè, vừa chạy vừa phân bua. Đâu có phải là con tắc kè thật đâu, tại chị nhát gan chứ bộ. Thật hay không thật ai mà biết. Chị hai hậm hực. Trông thấy nó là muốn sởn tóc gái lên rồi. Mai mà hôm nay mẹ đi vắng, mẹ yếu tim, em mà nhát mẹ như thế, mẹ ngất xỉu còn gì. Câu nói của chị hai khiến Tin cục hứng. Do đó khi tôi đuổi theo nó ra tới cửa và hí hửng nói, Thấy chưa, tao đã bảo mà, nhìn thấy con tắc kè này, mọi người cứ gọi là chết khiếp.
Tiên liền nhét con tắc kè vào tay tôi. Em trả lại anh nè.
Sao vậy?
Tôi chưng hửng. Mày không thích nữa hả?
Ừ, em không thích nữa. Anh đòi chiếc còi lại cho em đi.
Đòi sao được mà đòi. Thấy thằng em tự dưng dở quẻ, tôi nói sùng gắt.
Đồ đã đổi rồi, ai lại đưa trả cho mày bao giờ?
Tôi nói chưa dứt câu, Tiên đã bắt đầu sụt sịt. Biết nó sắp sửa ăn vạ, tôi vội vã phóng vù ra cổng và biến mất trong nháy mắt. Rong chơi ngoài phố mãi tới khi trời chập choạng, tôi mới mò về nhà. Dòm giáo giác không thấy Tin đâu, tôi rón rén bước chân qua cửa. Ba tôi đang lục đục gì đấy trong phòng. Tôi vào trong bếp, thấy chị hai đang lao bát đũa chuẩn bị dọn cơm. Mẹ tôi vẫn chưa về, còn Tin không biết chạy đâu chơi. Trở ra phòng ngoài, lúc đi ngang qua cành mai, ba tôi mới xin để về chân Tết. Tôi chợt nhìn thấy con tắc kè đang nằm ngóc cổ giữa các cành nhánh, dương mắt ra ngó. Lủng lẳng trên cổ nó là một mảnh giấy nhỏ, buộc bằng chỉ mềm. Trên mảnh giấy ngoạch ngoạc một hàng chữ, tôi nhận ngay ra là chữ của Tiên. Mẹ đừng sợ, đây chỉ là con tắc kè bằng cao su thôi.
Đoàn Thạch Biền. Nhà văn Đoàn Thạch Biền, tên thật là Phạm Đức Thịnh, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1948, nguyên quán tỉnh Nam Định. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm chính đã xuất bản gồm 4 tập truyện ngắn và 2 tập truyện dài, tiêu biểu như các tập Ví dụ Ta yêu nhau, Những ngày tươi đẹp, Tình nhỏ làm sao quên, Mây bay trong đầu, Tôi thương mà em đâu có hay. Một số tác phẩm của nhà văn đã được dựng thành phim. Hiện nay, nhà văn công tác tại báo Người Lao Động là một cây bút xông xáo, năng nổ, có nhiều bài viết để lại trong tâm trí bạn đọc những ấn tượng tốt đẹp. Nhà văn còn là một thành viên trụ cột trong ban biên tập Tập Sang Áo Trắng, một tập sang có uy tín trong giới trẻ, rất được bạn đọc trẻ mến mộ. Đoàn Thạch Biền viết nhiều về lớp trẻ. Ông có một vốn sống phong phú về lứa tuổi này. Ông lại có tài nắm bắt được những khoảnh khắc tâm lý rất tinh tế, rất phức tạp, cùng những diễn biến đa dạng trong tâm hồn con người. Bút pháp của ông thật linh hoạt, đầy hóm hỉnh, nghịch ngợm, và cũng thật duyên dáng, đáng yêu. Lớp trẻ tìm thấy ở ông những sự đồng cảm thật gần gũi với họ. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện tiêu biểu cho phong cách của nhà văn rất được các bạn trẻ mến mộ này. Đâu phải thứ gì cũng mua được. Chú Thuận đi làm về, dắt xe đạp vào nhà. Không thấy Thăng chạy ra đón như mọi ngày,
Chú hỏi vợ đang ôm rá gạo lui cui nhặt thóc.
Thằng nhỏ đi đâu rồi em?
Thiếm Thuận hất đầu vô trong nói.
Nó nằm trong buồng đó.
Bệnh hả?
Không biết nó giận lấy chuyện chi, đi học về cứ nín thinh.
Chú Thuận cười. Chắc cu cậu bị cô giáo phạt chuyện chi rồi.
Chú Thuận mở túi vải đeo vai, lấy cái bánh da lợn cầm nơi tay. Chú bước vào phòng ngủ. Thăng đang ôm gối nằm chèo queo trên giường, mặt quay vào vách. Chú Thuận nói,
ba mua bánh cho con nè.
Thằng nhỏ quay mặt ra,
con không ăn đâu.
Con đau bụng hả?
Thăng lắc đầu. Chú cúi xuống đỡ Thăng ngồi dậy. Chú đặt tay lên trán Thăng, thấy nhiệt độ bình thường, chỉ có đôi mắt nó đỏ hoe và còn ngấn nước mắt.
Chú Thuận hỏi, con không thuộc bài bị cô giáo phạt.
Thăng lắc đầu,
con tức thằng Tín học cùng lớp.
Nó đánh con hả? Sao con không thưa cô giáo?
Chuyện này không thưa được.
Vậy con kể cho ba nghe.
Hồi chiều, thằng Tín mang tới lớp một chiếc xe hơi điện tử, có thể điều khiển xe quẹo phải quẹo trái nhờ một cái hộp nhỏ. Con xin nó cho con lái thử, nhưng nó không cho.
Nó không cho thì thôi, có chi mà tức.
Thằng nhăn mặt, đâu phải vậy, nó không cho mượn, con nói không cần. Con sẽ về nói ba mua cho một chiếc giống vậy. Thằng Tín nhăn mũi cười, rồi nó nói sao ba biết không?
Chú Thuận lắc đầu cười, ai biết nó nói sao?
Nó nói, đồ chơi này bên Mỹ gửi về, ba mày là công nhân, suốt mấy có tiền mà mua.
Lúc đó, con muốn quánh nó quá, nhưng không hiểu sao con không quánh được.
Nó đâu có khỏe hơn con, thằng đó ốm nhách.
Chú Thuận muốn bật cười chuyện con nít, nhưng tự nhiên chú cười không nổi. Ôm chặt con trong tay, chú nói,
thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng ba hứa chiều mai đi làm về, ba mua cho con một chiếc xe hơi điện tử, giống y xe của nó nha ba.
Chú Thuận định gật đầu cho qua chuyện, nhưng ngày mai đi làm về không có món đồ chơi đó, thằng nhỏ sẽ nghĩ sao về lời hứa của ba nó?
Chú Thuận vuốt tóc con, thú nhận. Thằng Tín nói đúng con à, ba không có tiền mua cho con chiếc xe giống như nó đâu.
Vậy con chịu thua thằng Tín sao?
Chú Thuận suy nghĩ một hồi, rồi nói,
được rồi, tối nay ba sẽ làm cho con một bộ đồ chơi độc đáo, đảm bảo thằng Tín sẽ chạy theo con, năn nỉ cho nó mượn.
Sức mấy mà nó năn nỉ con, nó sẽ nói ba nó mua cho nó, nhà nó giàu lắm ba à.
Con tin ba đi, đâu phải thứ gì cũng mua được.
Chắc không ba?
Chắc, bây giờ con ăn bánh đi.
Thăng cầm chiếc bánh da lợn cắn một miếng lớn và nhai ngon lành.
Tới 1 giờ chiều, học sinh lớp 4A mới vào lớp. Nhưng hơn 12 giờ, tụi nhỏ đã tụ tập trước hiên xem thằng Tín biểu diễn lái xe hơi điện tử.
Chiếc xe sơn màu vàng óng ánh trông thật đẹp. Hai cái đèn pha phía trước luôn chớp chớp. Thằng Tín cầm một cái hộp nhỏ điều khiển. Nó bật công tắc hình mũi tên qua trái, chiếc xe quẹo trái. Bật công tắc xuống dưới, chiếc xe chạy lui. Nó ấn chiếc nút đỏ, còi xe kêu tin tin. Cả bọn trẻ vỗ tay reo hò thích thú. Có đứa gạ cho nó một cây cà rem để được lái xe một vòng. Nó bỉa môi không thèm. Có đứa gạ cho nó hòn bi nhôm đã chà giấy láng con. Nó cũng lắc đầu. Đột nhiên, có tiếng gì như tiếng chim kêu làm bọn trẻ đang ồn ào liền im lặng lắng nghe. Một đứa nói,
tiếng chim sáo tụi bay ơi.
Một đứa khác quả quyết, đó là tiếng cu cườm. Chú tao có nuôi một con kêu y hệt vậy.
Một đứa chắc là giỏi môn văn, nói,
đó là tiếng hót lạnh lót của chim họa mi.
Thấy các bạn không chú ý đến chiếc xe điện tử nữa, thằng Tín nhấn nút đỏ cho còi xe kêu liên hồi. Tụi nhỏ nhao nhao phản đối,
đừng nhẫn còi làm chim bay mất.
Mày làm nó bay tôi quánh mày liền.
Dẹp cái xe của mày đi, để nó kêu rè rè con chim bay mất, tao đập bẹp cái xe.
Thằng Tính sợ hãi tắt công tắc. Chiếc xe nằm im trên thềm xi măng, hai cái đèn hết chớp. Cả bọn lại im lặng nghe tiếng chim kêu. Một đứa nói, hình như con chim ở trong lớp mình tụi bay ơi. Vào bắt đi, từ từ không nó bay. Cả bọn nhẹ bước vào lớp học. Thằng Tính cũng ôm chiếc xe vào theo. Thằng đang ngồi trên thành cửa sổ, thổi một ống sáo dài chừng gang tay. Nó bịt mở các lỗ trên ống sáo, làm phát ra những tiếng kêu khác nhau. Chiếc sáo đó, ba thằng đã thức suốt đêm để làm. Chú Thuận đã nhớ lại những ngày nhỏ ở miệt quê đi bẫy chim. Thay vì dùng miệng huýt gió, giả làm tiếng chim kêu mệt hơi, ông Hai Tú, một người bẫy chim giỏi trong làng, đã bày chú Thuận cách làm ống sáo để thổi dụ chim vào lưới. Cả bọn trẻ đều đứng trố mắt nhìn thằng. Một đứa suýt xoa, chiếc sáo ngộ quá ta. Một đứa khác quả quyết, đó là ống tiêu, bác Năm tao cũng có một cái ống y như vậy. Một đứa khác chắc là đứa giỏi văn, nói, đó là ống địch thần thông. Thằng Tính cũng say mê ngó thằng, nó cầm chiếc xe hơi đến gạ. Mày cho tao mượn ống sáo, tao cho mày mượn chiếc xe điện tử. Thằng lắc đầu, miệng vẫn thổi sáo. Thằng Tính nói, mày bán bao nhiêu, tao mua. Thằng nhảy xuống khỏi thành cửa sổ. Nó cầm ống sáo đứng chống nạnh nhìn Tính. Rồi bắt chước ba, thằng nói lớn, đâu phải thứ gì cũng mua được.